Việt Nam cấp phép cho hai tổ chức con nuôi của Hoa Kỳ. Việt Nam hôm nay đã trao giấy phép cho đại diện của hai tổ chức con nuôi của Hoa Kỳ, chính thức nối lại hoạt động cho nhận con nuôi giữa hai nước sau 6 năm đình trệ. Hai tổ chức Dillon International và Holt International Children's Services đã được cấp phép hoạt động trong chương trình con nuôi đặc biệt, bao gồm trẻ em có nhu cầu đặc biệt, trẻ từ 5 tuổi trở lên và nhóm trẻ em là anh chị em ruột. VOA Việt ngữ đã hỏi chuyện ông Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Con nuôi thuộc Bộ Tư pháp Việt Nam ngay sau buổi lễ tại Hà Nội với sự tham dự của đại biện Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ. Trước hết, ông Bình cho biết ý nghĩa của việc cấp phép này.
Cái này thì nó là cái hoạt động bình thường thôi. Việt Nam là thành viên Công ước La Hay, Mỹ là thành viên Công ước La Hay. Thì phải hợp tác với nhau mà theo cái luật chơi chung là Công ước La Hay. Hai tổ chức con nuôi của Hoa Kỳ được cấp phép ngày hôm nay là tổ chức thứ 33 và 34 của 11 nước, 12 nước có mặt tại Việt Nam, bình thường thôi mà.
Hai cái công ty của Mỹ thì họ phải đáp ứng các cái điều kiện gì ạ?
Phải đáp ứng đầy đủ các cái điều kiện theo pháp luật của Hoa Kỳ, đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo pháp luật của Việt Nam và Công ước La Hay. Có nghĩa là họ phải hoạt động nhân đạo, hoạt động đặc biệt, hoạt động phi lợi nhuận, giúp cho các cái gia đình cha mẹ nuôi người ta Hoa Kỳ, người ta muốn nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi thì đâu họ có vào Việt Nam được. Thì công ước quy định như vậy, luật Việt Nam và luật Hoa Kỳ đều quy định như vậy. Hai cái tổ chức này là hai trong số hơn 200 tổ chức của Hoa Kỳ có đủ cái điều kiện như vậy, nhưng mà Việt Nam chọn hai tổ chức này qua một cái quá trình kiểm tra thẩm định thì Việt Nam chọn hai tổ chức này cấp phép đầu tiên đã.
Việt Nam từng bị Mỹ cáo buộc là đã để xảy ra những cái sai phạm trong việc nhận con nuôi đó. Trong thời gian tới thì Việt Nam có làm gì để đảm bảo những cái chuyện đó không xảy ra không thưa ông?
Nói cáo buộc thì nó cũng chẳng hẳn. Cái câu chuyện năm 2007-2008 đến nay là bao nhiêu năm rồi? Thì chừng mấy năm thì Việt Nam đã làm cái luật mới, Việt Nam đã tham gia Công ước La Hay và Việt Nam đã cho và nhận con nuôi theo Công ước La Hay với lại 11 nước rồi. Hoa Kỳ là nước thứ 12. Ở các nước khác họ cũng đều chuẩn chỉ theo Công ước La Hay cả, thì không riêng gì Hoa Kỳ. Cho nên về phía Hoa Kỳ thì họ cũng có những cái chuẩn bị ở trong nước nữa. Thì đến bây giờ thì họ cũng đã chuẩn bị các cái điều kiện ở trong nước họ để đủ để mà hợp tác với Việt Nam thôi. Thì còn tất nhiên là Việt Nam ở đâu cũng vậy, khi có những cái khó khăn trở ngại, có những vướng mắc thì mình điều chỉnh, sai thì sửa, có vấn đề gì đâu.
Hồi năm 2008, Washington và Hà Nội đã ngưng gia hạn một thỏa thuận cho nhận con nuôi sau khi phía Hoa Kỳ phát hiện các sai phạm mà Việt Nam cho là không xác đáng. Viện báo chí điều tra Reuters của Mỹ từng cho VOA Việt ngữ biết rằng qua các thông tin thu nhận được từ yêu cầu tiếp cận thông tin theo đạo luật tự do thông tin của Mỹ, nhiều người từ cơ quan quản lý vấn đề giao nhận con nuôi, các trung tâm trẻ mồ côi, bệnh viện, giới chức chính phủ Việt Nam đã hưởng lợi từ các vụ giao nhận con nuôi không minh bạch cho các công dân Mỹ vốn không mảy may nghi ngờ về các tiêu cực. Sau khi phía Mỹ đưa ra các cáo buộc, Việt Nam đã tăng cường cam kết cải thiện hệ thống cho nhận con nuôi. Luật con nuôi, nghị định thi hành và các thông tư liên quan đã lần lượt được thông qua và đang được triển khai. Dù việc cho nhận con nuôi một cách giới hạn đã được tái tục, phía Mỹ cho biết vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phúc lợi trẻ em của Việt Nam nhằm xác định việc mở rộng chương trình con nuôi nước ngoài. Theo Viện Báo chí Điều tra Reuters, trong khoảng thời gian từ năm 2006 tới năm 2009, các công dân Hoa Kỳ đã nhận nuôi tổng cộng hơn 2.200 em nhỏ từ Việt Nam. Việt Nam di tản dân chúng trước khi cơn bão Kanmegi ập tới. Việt Nam đang cấp tập chuẩn bị ứng phó với bão Kanmegi và nhiều tỉnh thành đã phải di rời hàng nghìn người tới nơi an toàn. Những hộ dân sinh sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở, nhà xuống cấp đã được sơ tán trước khi cơn bão mà Việt Nam gọi là bão số 3 đổ bộ vào. Theo Cơ quan Dự báo Thời tiết của Việt Nam, sau khi đi vào Biển Đông, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến miền Bắc Việt Nam vào đêm 16, rạng sáng 17 tháng 9 và khu vực nằm trong tâm bão là Quảng Ninh và Hải Phòng. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, cho VOA Việt ngữ biết về công tác chuẩn bị đối phó với cơn bão như sau.
Tất cả những khu vực sung yếu là phải sơ tán đến những cái nơi mà đảm bảo an toàn. Cho tới giờ thì tất cả các địa phương đã xác định những cái khu vực mà sung yếu đó là phải chuyển, và đến yêu cầu là 17 giờ là phải chuyển hết bà con để đến những cái nơi an toàn, đến khu nhà kiên cố. thuyền du lịch là đến theo trưa nay 12 giờ trưa nay là chúng tôi đã phải vào đến những cái khu vực an toàn neo đỗ hết rồi, và vịnh Hạ Long là từ sáng nay là không cho tàu thuyền ra vịnh ra. Các lãnh đạo của chúng tôi đã đưa tới tất cả những cái điểm xung yếu để kiểm tra và theo trực thường xuyên 24/24, và các phương án thì cũng đã phải tính trên cơ sở bám sát những cái chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương nhưng mà đảm bảo cái yêu cầu của thực tiễn.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng đã chỉ thị cho các địa phương chuẩn bị sẵn sàng chống bão. Trong khi đó, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đã hủy một số chuyến bay tới các vùng bị ảnh hưởng vì bão. Bão Kamegi hôm nay 16 tháng 9 đã đổ bộ vào đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc sau khi tràn qua Hồng Kông, khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán. Trước đó, cơn bão đã ập vào Philippines, làm ít nhất 6 người thiệt mạng.